Vậy thì để tóm kết lại á, chỗ Niết Bàn á là chỗ diệt khổ của Phật dạy á, là diệt ngay tận gốc cái nhân sanh ra khổ, thấy không? Là mà khi cái khổ đã không còn có nhân á để sanh á thì sao? Cái khổ mà không còn có nhân để sanh á thì mới thật sự là diệt khổ, phải không? Tức là không, cái quả nó không có thể có. À, vậy thì chính cái trí tuệ của Phật thì mới thấy thấu được đến cái chỗ chân thật đó và chỉ cho chúng sanh, không? Cho nên gọi là giống như là con sư tử đó, thấy không? À, khi mà ai mà ném nó bằng cục đá gì đó thì nó sẽ tấn công trở lại ngay cái người ném, chứ không phải lo đuổi theo cục đá. À, đó, phải thấy được cái ý đó, thấy không? À, thì vậy thì Phật dạy là dạy thẳng vào cái gốc đó. Vậy thì rõ ràng Niết Bàn là ở ngay, tức là Niết Bàn chân thật là ở ngay trong tâm của người, thì trong Niết Bàn đó là không có phiền não tham ái. Đó là cái chỗ tắc diệt rồi, khi không có phiền não tham ái và không có cảnh giới nào để mình tham luyến, tức là vượt qua ba cõi, tức là không có cõi nào để mình tham luyến, để mình sanh đến hết. Đó. Rồi trong Niết Bàn cũng không có bóng dáng của cái ta và cái của ta, nhớ kỹ, không? Trong Niết Bàn thì không có bóng dáng của ta, của ta, còn có bóng dáng của ta thì không có Niết Bàn, phải nhớ kỹ, không? Và như vậy thì sanh tử không thể đến được trong Niết Bàn, không? Cũng không có chỗ cho cái tâm suy nghĩ, cái tâm biện luận này nó mọc rễ, không? Cho nên là mình còn suy nghĩ được, còn biện luận được, thì sao? Thì chưa phải Niết Bàn. À, nhớ kỹ, còn suy nghĩ được, còn biện luận được thì chưa phải Niết Bàn. Bởi vì nếu suy nghĩ được, biện luận được thì sao? Thì Niết Bàn nó dễ quá rồi, khỏi cần phải tu. Phải không? Mấy vị học giả mà thông minh thì họ Niết Bàn hết rồi. Phải không? Đâu cần phải tu. À, nhưng mà chính vì nó vượt ngoài cái chỗ suy nghĩ biện luận đó, cho nên rồi dù cho ai có thông minh cách mấy đi nữa cũng không có thể mà suy nghĩ tới, không thể biện luận tới, chỉ có một cách là phải thực hành. Thực hành để mà sạch cái tận gốc phiền não nhiễm vô trong tâm thì mới đến được Niết Bàn thôi. Vậy thì bắt buộc người mà muốn đến Niết Bàn thì phải sao? Thì chắc chắn là phải là hành giả chứ không thể học giả được, rõ ràng như vậy, phải không? Đó là cái điều bảo đảm là như vậy thôi. À, như vậy thì nghĩa là đến đó là phải người thật sự gọi là chứng đạt thể nhập trong đó, không? Nhưng mà gọi là nói vậy không phải nghĩa là không thể biết, các bạn không thể biết, không? Không phải là nó nghĩa là thành ra nó trống không, không, nó không trơ hết, không thể biết. Bởi vì nghe nó là vậy là nó vượt ngoài suy nghĩ biện luận hết, thành ra là vậy là không thể biết, không phải vậy mà có thể biết. Nhưng mà sao phải là bậc A La Hán thì có thể biết, phải không? Tức là phải thể nhập trong đó thì có thể biết, còn đứng bên ngoài thì không thể biết. Nó rõ ràng là như vậy, phải không? Bởi vì đứng ngoài thì rõ ràng là không thể biết rồi, nhưng mà vào trong đó thì có thể biết. Nó lẽ thật là như vậy. Cho nên có một đoạn kinh Phật dạy Niết Bàn không phải là đất nước gió lửa, không phải ở cõi này cõi khác, không phải ở mặt trời mặt trăng, không, mà nó lại là cái có thật sự. Đó, Phật nói rõ, không? Niết Bàn là không phải là cái là đất nước gió lửa, không phải là cái ở cõi này cõi kia gì hết, cũng không phải là ở mặt trời mặt trăng gì hết, không ở đâu hết, không, nhưng mà là cái có thật sự, chứ không phải là nói vậy là nói rỗng nói suông. Tức là người mà thể nhập trong đó thì liền biết thật sự có Niết Bàn. Nó chứ không phải nói chỉ là cái có tên suông, phải không? Đó. Bởi vì Niết Bàn có chia ra là Niết Bàn hữu dư Niết Bàn, vô dư Niết Bàn, phải không? Thì hữu dư Niết Bàn đó, tức là Niết Bàn mà khi còn mang cái thân này, tức là các vị mà chứng Niết Bàn nhưng mà còn mang thân này. Cho nên các vị mà A-la-hán chứng Niết Bàn như Ngài Sa-la Phất, Ngài Mục Quyền Liên thì cũng còn mang thân này ngay hiện tại đó. Thì như vậy là có thể cảm nghiệm được ngay cái đời sống hiện tại này. Phải không? Là có thật. Chứ không phải là đợi qua cái kiếp sau. Phải không? Nhưng mà khi mà bỏ thân này rồi thì mới vào vô duyên niết bàn, đó là không còn dấu vết của thân này, thấy không? Thì đúng theo cái tinh thần mà của giáo lý nguyên thủy á, thì người mà chứng niết bàn a la hán thì phải là bậc xuất gia, còn nếu mà tại gia thì chỉ chứng tới a la hàm à, a la hàm tức là bất lai đó, không? Thì vị mà cư sĩ tại gia đó mà nếu mà chứng a la hán á, không? Thì phải sao? Thì phải xuất gia, còn nếu không xuất gia thì phải liền nhập niết bàn. Thì liền nhập niết bàn. Cho nên là vua Tịnh Phạn đó, khi mà bệnh sắp gần tịch rồi, Đức Phật về mới thuyết pháp độ, thì ngài chứng a la hán, chứng xong là ngài nhập niết bàn luôn. Còn vậy thì cũng có thể chứng được, thấy không? Nhưng mà liền nhập niết bàn, còn nếu không thì phải xuất gia. Nhưng mà nếu mà tu hành Bồ Tát đạo á thì có thể là sao? Niết bàn ở ngay trong cuộc sống, tức là vô trụ xứ niết bàn, thì niết bàn đó là không có chỗ nào hết, ở chỗ nào cũng là niết bàn. Vô trụ xứ niết bàn của Bồ Tát đó, và tự tánh niết bàn ngay trong tự tánh. Như vậy thì thấy rõ về niết bàn làm cái lẽ thật, không? Mọi người đều có thể cảm nghiệm được, không? Ngay đời sống hiện tại đây, chứ không phải là phải qua đến cõi nào xa xôi. Ngay khi chúng ta chưa thật chứng niết bàn, tức là chưa thật chứng nghĩa là a la hán, không? Nhưng mà nếu mình có công phu sâu tương ứng thì cũng có thể cảm nghiệm được, gọi là nhất niệm niết bàn. Tức là niết bàn ngay trong một niệm, ha? Tức là ngay khi một niệm mà nó vắng bạch vô sanh thì đó là niết bàn chứ gì nữa. Nhưng mà chỉ niết bàn trong một niệm thôi à, không? Qua đó nó sanh ra lại rồi, đó thì không còn niết bàn. Nhưng mà nếu người khéo thì cũng có thể cảm nghiệm được, và mình tin chắc niết bàn là có thật, không? Đó là để thấy rõ đó là những lẽ thật Phật chỉ dạy, không? Thì đây để nói rõ thêm cho tất cả mình hiểu thêm, niết bàn đó nghĩa là diệt, là tịch diệt đó, không? Thì có lần ông vua Mi Lan Đà đó, ông hỏi ngài Tỳ Kheo Na Tiên, ông còn nghi ngờ, thế ông hỏi ngài là thưa đại đức, tại sao niết bàn thường được nói là diệt, là tịch diệt, chẳng còn nghi ngờ cái điều đó lắm. Thì Tỳ Kheo Na Tiên mới đáp, xin thưa, niết bàn chính là diệt, là tịch diệt, một trạng thái ngưng nghỉ và vắng lặng. Đại dương hãy nghe đây, bần tăng sẽ nói rõ, không? Tức là niết bàn là tịch diệt, là cái trạng thái ngưng nghỉ vắng lặng, không? Thì ông nói ông nghi chỗ đó sao khó hiểu, không? Thì ngài nói, chúng sanh thì hằng chịu thế lực của căn trần chi phối, mãi trôi dạt giữa biển đời sanh tử, mãi quẩn quanh trong lục đạo luân hồi, rồi mãi chìm đắm giữa dòng ái dục, nên chẳng bao giờ thoát ly được sự bủa vây của phiền não do sanh già bệnh chết, ưu sầu bất bình, uất ức thống khổ, vân vân. Tức là chúng sanh bị chịu khổ trong cái dòng luân hồi đó. Các bậc thánh, tức là các bậc thanh văn a la hán á, thì do nhờ có tu tập, do nhờ có trí tuệ, nên các ngài đã thoát khỏi sự chi phối của căn trần, đã liễu ngộ sanh tử, không còn trôi dạt trong ba cõi sáu đường, đã chấm dứt ái dục. Khi ái dục đã diệt tận thì mọi chấp thủ tiêu vong, ái dục không còn thì chấp thủ tiêu vong, thủ diệt thì ba hữu đâu còn. Ba hữu tức là ba cõi đó, ba hữu không còn thì lấy đâu mà sanh ra sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u não. Tức là không còn ba cõi thì chỗ nào để mà sanh đến, không còn chỗ sanh thì còn chỗ nào để mà sanh già bệnh chết, không? Như vậy mọi nguyên nhân của phiền não đau khổ thải đều ngưng nghỉ vắng lặng, thì nếu không gọi là diệt, là tịch diệt, thì gọi là gì hỏi đại vương? Lúc đó thì không còn những cái nguyên nhân mà của phiền não đau khổ nữa, thì tất cả ngưng nghỉ vắng lặng thì gọi là diệt, là tịch diệt chứ còn gì nữa, không? Là niết bàn, không? Thì ông vua ông nói nghe vậy nó là hay lắm, chính xác lắm, tới đó là ông mới tin hiểu nhận. Thì vậy tức là cái nghĩa tịch diệt đó là nó rõ ràng, không? Chứ không phải là chỉ nghĩa gọi là nói suông, không? Rồi cũng có một đoạn thì ông lại cũng nghi ngờ thêm, nói là niết bàn có xen lẫn với khổ hay không? Không? Tức là ông mới thưa đại đức, niết bàn là duy nhất an lạc hay là có lẫn cái sự khổ? Thì ngài Na Tiên ngài nói sao lại khổ được? Đại dương hỏi chi lạ lùng vậy? Thì ông nói, thưa không có lạ lùng mà là sự thật. Đại đức không thấy thì sao? Những người tu hành để tìm kiếm Niết Bàn như đại đức á, thì không biết là bao nhiêu là khổ thân và khổ tâm. Phải không? Này nhé, thứ nhất á, là hành thân cho khổ. Đi đứng nằm ngồi đều phải tỉnh thức, phải chánh niệm. Rồi nói cách khác á, đi cũng phải ráng giữ cái đề mục thiền, đứng cũng không dám lơ là đề mục thiền, ngồi cũng phải chăm chăm đề mục thiền, nằm cũng không dám quên đề mục thiền. Thế không khổ thân là gì? Không, người ta tự do, còn tu là phải bó buộc đủ thứ vậy không? Đi không dám mà đi như người ta tự do, phải không? Vậy thì không phải là khổ thân là gì? Thứ hai thì nói rộng ra một tí nữa đó, là ăn cũng phải quán tưởng từ miếng một, phải không? Là uống nước cũng phải quán tưởng từng hớp, không tự do gì hết, phải không? Thế nhưng có dám ăn no đâu, sợ Phật vỡ nữa. Đó. Rồi ngủ cũng thế, ngủ chỉ được chút ít thôi, chứ không có cho no mắt. Mắt tai mũi lưỡi thân ý đều được xiềng xích cột chặt, không có cho sờ đụng sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì cái ấy gọi là sống à, thì có chút gì, có một chút vui nào đâu, hay chỉ là khổ thôi. Rồi còn phải bỏ cha mẹ, thân quyến, bạn bè, đi xin ăn chỗ này, chỗ kia, mặc y vải, bó tử thi, rồi vào rừng, vào nghĩa địa, quan vắng để sống cô độc, hiu quạnh một mình. Thế chưa đủ gọi là khổ hay sao? ông nói thực tế, phải không? Thì Ngài Na Tiên, Ngài trầm tĩnh, Ngài mới nói, thì thôi đại vương cứ nói tiếp đi. Thì ông nói vâng, phải không? Những người trên thế gian này thì họ đâu có dạy gì mà chịu khổ như thế. Họ sống vui thích, họ sống sướng phái là khác nữa. Đại đức hãy nghe đây. Thứ nhất là họ ở nhà cao, cửa rộng, trang trí vật dụng bằng vàng, bằng bạc, tất cả tiện nghi thứ gì cũng thích mắt hết. Rồi họ chọn vợ đẹp, nàng hầu xinh, mũm mĩm dễ thương, họ sống phái lạc, thỏa mãn trong thế giới sắc tướng, đầy đủ quyến rũ ấy. Thấy không? Thứ hai là họ đắm chìm mê mang trong thế giới đàn ca sướng hát, âm thanh trầm bổng, dìu dặt mê ly, như đưa hồn người vào cõi quan lạc của thiên đường. Rồi cái thứ ba nữa là họ ướp trầm sông hương, trăm loại hoa hương tỏa ngát đêm ngày, những hương liệu nồng nàn được tỏa ra từ các loại chiên đàn và la, từ mái tóc áo quần, từ da thịt nõn nà, cho đến nghĩa là từ bột hương nhị hương, từ khăn thơm màn chiếu gối, đâu đâu cũng thơm mê ly, như đưa người ta vào cái cõi hương bồng bềnh vi diệu, không? Rồi cái thứ tư nữa đó là họ còn thụ hưởng bao nhiêu thứ ngon vật lạ, nào là sơn hào hải vị, không, của cây cỏ sông hồ, biết bao nhiêu là vị béo bùi bổ dưỡng, ngọt ngào thanh cao, tức là vị ngọt thanh cao, vị cay dễ chịu, nồng váng vất say, vị ngon trôi vào cổ họng, vân vân, tức là bao nhiêu cái thứ mùi vị, không? Thứ năm là họ thụ hưởng biết bao là những xúc chạm êm ái vừa lòng, từ đủ thứ, không, gối niệm, chỗ ngồi, giường nằm, kiệu xe, vân vân, đủ thứ. Vì tất cả năm loại dục ấy họ đều thỏa mãn no đủ phái đạt, còn ý dục của họ thì luôn nghĩ đến năm loại thỏa thích sung sướng kia, thì sống như vậy mới là sống chứ. Ông vua ông nói theo cái thực tế của thế gian, còn ngài thì sao đây? Các ngài muốn niết bàn thì đâu phải dễ dàng gì. Cả sáu loại dục ở trên thì các ngài thèm muốn lắm, muốn lắm, nhưng vì tu hành là cao thượng nên các ngài cắn răng bịt mắt giả vờ không có tới. Nhưng nội tâm của các ngài thì sao? Tâm các ngài thì như lửa đốt, lòng các ngài bức rứt khó chịu. Vậy cũng đúng thôi, mà các ngài tự rào bít mình lại, tự làm cho khô héo sự sống, tự cắt đi mạch tiến hóa tự nhiên của trời đất, của chúng sanh có thức giác hữu tình. Ôi thật đúng làm sao khi kẻ ngoại đạo tên là Magandija đó đã chê trách Đức Bổn Sư và giáo hội rằng đấy là một tôn giáo không thỏa hiệp với sự sống, cắt đứt dòng tiến hóa, không? Tức là ông là đứng theo cái thế gian mà ông nói, không? Thì lời phê phán ấy quả là không ngoa. Thưa đại đức, niết bàn của quý ngài đó không thấy an lạc đâu, mà chỉ thấy đi ngược dòng đời, đâm đầu vào sự khổ, xa lìa các niềm vui trên trần thế. À, đúng là nếu bạn chưa thấy vui hết mà thấy những cái khổ đó không à, phải không? Đó. Thì sau câu hỏi ấy á, thì mọi người đều im lặng. Thì Đại Đức Na Tiên đó, ngài mới tự nghĩ, ngài nói Đức Vua Minh Triết này, tức là ông từng học đạo mà, ông vua này kỹ lắm nha, mỗi khi mà đến để mà thưa hỏi đạo lý với ngài Tỳ Kheo Na Tiên á, là ông giống như là nhập thất 7 ngày đó, tức là tu Bát Quan Trai đó, 7 ngày bỏ những cái đồ tốt đẹp quý báu, không không có ăn ngon ngủ sướng gì nữa trong vòng 7 ngày đó, rồi mới đến hỏi đạo ngài Na Tiên, chứ không phải là tầm thường, vua là thiếu đạo. À, cho nên là ngài Na Tiên ngài mới tự nghĩ, Đức Vua Minh Triết này có lẽ vì lợi ích cho phần đông, vì muốn lợi lạc cho các thế hệ học Phật mai sau, cho nên mới đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn cùng với những lý lẽ sặc mùi thế tục như thế. Đó là lý lẽ sặc mùi thế tục, phải không? Thì bản thân của Đức Vua vốn biết sự nguy hiểm của ngũ dục, ở đó vui ít khổ nhiều, tối tâm quế trược, chỉ để dành cho hạng chúng sanh ngu si, thiểu trí hạ liệt, phải không? Âu ta cũng vì phương tiện, vì tấm lòng bao la như trời biển của Đức Vua mà thuyết giảng cho rành rẽ ngọn ngành này, phải không? Thì nghĩ vậy cho ngài Na Tiên ngài mới nói rõ, tức là ngài nghĩ vậy chắc là Đức Vua cũng vì muốn lợi ích cho nhiều người, cho những người về sau này nữa, để họ nhiều khi họ hiểu lầm Niết Bàn, phải không? Rồi họ không có nghĩa là quan tâm Niết Bàn, họ chạy theo ngũ dục thế gian, là cho nên ông vua ông hỏi kỹ. Thì ngài thì nghe Na Tiên ngài nghĩ như vậy cho ngài mới nói, tâu đại vương, những điều mà đại vương nói á, ví như nói rằng đạo giác ngộ đi ngược dòng đời, sống phải thu thúc lục căn, chánh niệm trong từng bước đi, hơi thở, quán tưởng tứ vật dụng, đi đứng ngồi nằm đều chú tâm vào đề mục thiền, ít ngủ, ít ăn, sống hạnh khất thực, ở nghĩa địa, cõi cây, cõi rừng, vân vân, đều hoàn toàn đúng với sự thật, tức là những bậc tu là phải như vậy. Tuy nhiên, Niết Bàn là một cái gì đó ở ngoài, ở xa dự niệm phát tưởng của đại vương. Tức là ngày nay, nhưng mà Niết Bàn là ở những cái ở ngoài những cái điều mà gọi là phát tưởng của đại vương, tức là những điều mà ngài phóng tưởng đó, thấy không? Nói Niết Bàn là an lạc chỉ là cách nói cho người trần thế dễ lãnh hội, chứ nó đâu có phải là thế. Sự tìm kiếm Niết Bàn cũng phải trải qua công phu hành trì tinh tấn nỗ lực ngày đêm, dĩ nhiên phải gian lao vất vả, thì quả thật là khổ vậy. Tức là chưa đến Niết Bàn thì phải chịu khổ. Tức là để mà tiến đến mà. Đại vương nói không sai, tuy nhiên tầm cầu là khác, còn lên đường là khác. Đó, ngài nói rõ, cách tầm cầu là khác, còn cái lên đường là khác. Thấy không? Nhưng chứng đạt Niết Bàn, an trú Niết Bàn lại hoàn toàn khác nữa, tâu đại vương. Không? Tức là mình tìm cầu là khác, rồi lên đường là khác, còn đến nơi là khác nữa. Tức là trên đường đi hoặc là trên đường tìm cầu thì có khổ, phải không? Nhưng còn đến nơi thì khác nữa. Đó. Thì ông vua ông nói xin đại đức giảng cho nghe. Thì ngày nay tiên ngài nói vâng, chỉ lấy đại vương làm thí dụ thôi. Hiện tại đại vương đang làm vua đây, thì cái ngôi vị ấy đó có đem đến an vui hạnh phúc cho đại vương chăng? Thì ông vua nói phải nói là hạnh phúc tuyệt vời. Thì ngài nói chắc là cũng có lẫn sự khổ chứ. Thì ông vua đáp vâng, có khổ là khi quân thù đem quân xâm lược, chém giết dân chúng, đốt phá xóm làng, cướp bóc của cải, tài sản của mọi người ở vùng biên địa. Thế là phải kêu gọi thanh niên, trai tráng, đầu quân, bỏ vợ, bỏ con lên đường tổng chinh chiến, tức là tổng quân chiến đấu đó. Thì chiến tranh thì có khi thắng, khi bại, nhưng thắng hay bại đều hao binh tổn tướng, máu xương phơi đầy núi, đầy sông. Khổ thì quả thật là khổ đấy, nhưng khi thái bình an lạc thì khác rồi, thưa đại đức. Tức lúc đó thì khổ, nhưng mà thái bình an lạc thì khác rồi, là vui. Thì ngài Na Tiên ngài nói ý đại vương nói là khi quốc độ nguy vong, không những muôn dân đều khổ, mà chính đức vua cũng phải hao tổn tâm cơ, ngày đêm nhăn trán nhíu mày tìm phương kế đối phó, phải không? Thì ông nói vâng. Ngài bảo giờ khi xung quanh không còn kẻ thù quấy nhiễu nữa thì đại vương hoàn toàn sung sướng hạnh phúc, phải không? Không còn ai quấy nhiễu, phải không? Thì ông vua ông đáp chính vậy. Thì ngài nói thế thì con đường tìm kiếm cần cầu Niết Bàn vô thượng cũng phải trải qua, vượt qua gian khổ, phải đánh bại tất cả thù địch ma quân ở bên trong, bên ngoài, chứ nào khác gì. Tức là con đường tìm cầu đến Niết Bàn cũng phải như vậy. À, tức là trước khi đến Niết Bàn mình cũng phải chiến đấu với phiền não. Không? À, vậy có những vị tỳ khưu sống đời gọi là thu thúc lục căn, ít ngủ, ít ăn, chấp nhận đời sống bần hàn vô sản, à, tinh cần, chỉ tịnh, quán minh, xa lìa, ngũ dục thấp hèn, thì cũng nhằm đến mục đích an lạc như ngôi vua chí tôn của Ngài vậy. Thì sự khổ ấy cũng thường tình, như là một cái gì tất yếu vậy. Thế, tức là phải thế không đại vương? Tức là Ngài nói thì đến Niết Bàn cũng phải vậy thôi. Tức là khi chưa đến Niết Bàn thì mình cũng phải khổ nhọc để mà gọi là dẹp trừ những cái phiền não, những cái tập khí, những cái mê lầm của mình. Thì đúng là lúc đó cũng phải chịu khổ. Cũng giống như là ông vua, khi có nghĩa là nạn ngoại nạn giặc đâu đó thì phải chịu khổ. Khi hết còn nữa, tức là được đất nước thái bình rồi thì đó mới ăn vui, phải không? Thì ông vua đáp có lý lắm. Thì Ngài nói tiếp, một người muốn học nghề thành tài để sau này cả dĩ nuôi sống được vợ con thì hắn cũng phải lập tâm lập hạnh như thế nào ở đại vương? Thì ông vua đáp thì cũng phải tâm phải kiên trì kiên quyết, hạnh cũng phải hiền thục ngoan ngoãn dễ dạy, ngoài ra còn phải biết tôn sư trọng đạo, biết lễ nghĩa hầu hạ thầy, những việc lặt vặt như là nấu trà nước, không rồi nấu nước tắm mà tâm xê răng và nước súc miệng, đấm bóp chân tay cho thầy vân vân, cũng phải quan tâm chăm sóc cho chu đáo. Rồi khi học khi thực hành cũng phải chú tâm quan sát lắng nghe. Nói tóm lại là muốn thành tài cũng phải biết chịu đựng và vượt qua rất nhiều gian khổ. Thì Ngài nói Niết Bàn là cái tối thượng, phải không? Thì hy sinh chút ít, chịu khổ chút ít để đem đến cho mình một thứ hạnh phúc ngoài thời gian, vô điều kiện, thì sự đánh đổi ấy quá rẻ, tâu đại dương có gì đáng đâu. Tức là Ngài nói đối với thế gian đó, khi mà muốn thành tài thì vậy cũng phải trước cũng phải chịu một số những cái gian khổ, phải không? Còn bây giờ là để đến Niết Bàn tối thượng, phải không? Là những cái mà nó vượt ngoài cả cái vui mà gọi vượt ngoài cả thời gian, thì một vài cái khổ mà nhỏ nhỏ đó thì đối với Ngài đó đó là những cái quá rẻ thôi, đâu có đáng kể gì, phải không? Thì ông vua ông nói vâng, thì Ngài bảo vậy thì lập ngôn của đại vương là Niết Bàn lẫn lộn sự khổ đó là không đứng vững rồi, thấy không? Tức là như vậy thì Ngài nói là trong Niết Bàn thì không có lẫn lộn sự khổ rồi, mà khổ đây là do trên đường đến Niết Bàn. Tức là khi trên đường mà tu tập đến Niết Bàn thì phải chịu, cũng phải chịu những cái mà gọi là tu tập, không nhẫn nại, phải gọi là bớt muốn bớt ham rồi thu thúc lục căn đồ, tức là không có chiều theo cái tham muốn này, thì đúng là nó cũng có những cái phải chịu đựng, không? Nhưng mà khi mà đến Niết Bàn rồi á thì sạch hết những cái phiền não đau khổ này, giống như sạch hết giặc rồi thì không còn gì nữa hết á, thì trong đó mới không có lẫn lộn cái sự khổ trong đó, thì đó mới là cái sự vui tối thượng. Thì ông vua ông nghe tới đó rồi ông mới cất tiếng cười, không ông nói đúng vậy rồi, không đó, thì lúc đó thì ông mới gọi là chấp nhận. Thì mình mới thấy là Ngài tỳ kheo Na Tiên đó, Ngài khéo léo. Ông vua thì ông đứng theo cái tinh thần của thế gian đó, không để mà ông gàn lại, bởi vì đúng là có nhiều người nhiều khi mà chưa có hiểu kỹ hoặc chưa có đạt đến thì nghe tới Niết Bàn xa vời quá, không chưa thấy vui đâu hết mà bây giờ thấy chịu khổ không, không là nhiều khi cũng chán nản, không đó, rồi hoặc là những người mà có cái, gọi là ý tưởng mà theo cái chiều ngũ dục thế gian đó thì mới gọi là lý luận theo cái chiều vui của thế gian đó, không thì là dễ làm lung lạc. cho nên đây thì ông vua ông hỏi để cho Ngài Na Tiên Ngài giải thích kỹ, thì Ngài Na Tiên Ngài đúng là Ngài giải thích thí dụ đàng hoàng, rồi lấy ngay bản thân con vua để thí dụ để cho thấy rằng nghĩa là trên đường để mà đạt đến Niết Bàn đó, không tức là nó có phương tiện, có cứu cánh khi mình trên đường tìm cầu rồi để mà lên đường đi đến Niết Bàn. Thì cái đó chưa phải Niết Bàn, cho nên đó là phải có tu tập, ha, thì cũng phải chịu những cái gian nan, những cái cực khổ, Nhưng phải khi mà đạt đến Niết Bàn rồi thì trong đó thật sự là an vui, thì trong đó không có lẫn khổ, không có phiền não đến được trong đó. Không? Đó. Thì vậy đây là, bởi vì sao? Đây là gợi ý cho người chưa đến Niết Bàn. Chứ nếu thật sự người đến Niết Bàn rồi thì sao? Khỏi cần phải nói dài dòng, phải không? Khỏi cần phải nói nhiều. Nhưng đây là nói cho người chưa đến. Đó là gợi ý, phải không? Đó. Vì để đây là để học kỹ, hiểu kỹ, thì đó là để cho mình mở sáng được cái niềm tin chân chánh, cũng là để có đủ cái chánh kiến đối trong Phật pháp. Thôi bữa nay thì mình học tới đây.